cái quan trọng nhất mà đa số người ái thì quý vị biết rồi, thường thường người Á Đông mình ít có biết cảm ơn người khác. Tôi thấy người Mỹ là luôn luôn họ mình làm cái gì một chút xíu là họ cũng cảm ơn mình, họ nói là thank you very much, I appreciate. Mình telephone họ một cú, mình báo cái gì cho họ, cái họ cũng nói thank you for your call, appreciate your call, cảm ơn anh đã gọi. Còn người Việt Nam á, cái gì đó nói đi, xong chưa? Rồi. Việt Nam không, Việt Nam mà Á Đông thiếu cái ái ngữ, rất thiếu ái ngữ. Nói gì nói lẹ lên, hiểu vậy. Nếu quý vị thấy những người nào mà có tiếp xúc với người ngoại quốc, nhất là Âu Mỹ nè, Bắc Mỹ hay là nói chung, khi thấy người da trắng họ rất là khéo léo, nhiều khi mai họ đi thưa mình cũng được nữa, mình làm gì bậy đó, họ thưa mình ngày mai, nhưng mà hôm nay họ gặp mình họ cũng mỉm cười, khỏi cần, chưa cần sư ông Nhất Hạnh dạy mỉm cười, chưa gặp ngoài đường họ chưa học khóa tu nhìn cái nào không quen biết nữa, dạy cười hello how you doing, không quen. Lần đầu tiên tôi sang Mỹ đang đi tự nhiên gặp người ta chào, tôi nói ủa tôi đâu quen người này đâu, mà họ nghĩa là không sao, bên này không quen, họ cũng nói hai à, từ từ không để ý nữa. Còn người Việt khi chào cũng không trả lời nữa. Nên khi mà người nào khác làm cho mình cái gì đó, ghi nhận cái đó luôn luôn trước hết, phải nở nụ cười, cái nở nụ cười ban đầu nó là cười, đó là cười xạo, tiếng Pháp nó gọi là su heo rôn, đưa heo rôn mà vàng á, tức là ban đầu mình không thích người ta nhưng mình cười đại những chi còn, nhưng mình cười riết cái hồi đó từ từ nó thành đó, tại vì nó từ bên ngoài đi vô. Cười là bao nhiêu cái thứ thịt nó nở, nó thư giãn ra và sẽ trẻ hoài, khỏi cần phải đi thẩm mỹ viện. Còn người nào âu lo đó mà cái miệng nó là gọi là cái thuyền úp á, cầm xuống này là cuối cuộc đời sẽ khổ lắm đó. Cái đó là sách tướng nói, tại vì tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Tâm của quý vị hoan hỷ an lạc thì nó từ từ nó sẽ tỏa ra cái thân này. Tâm của mình không có an lạc, không có hoan hỷ thì từ nó dần đi, rồi từ nó trao lại. Mà nhiều khi có nhiều người nó trở thành lâu ngày quen rồi cái không để ý nữa. Có những khóa thiền tôi bảo những cái vị, có nhiều người ngồi thiền lại, tôi bảo quý vị relax, buông thư ra, cái tôi tới nơi tôi gỡ cái này ra, xong gỡ ra xong cái cũng vậy. Cái hồi hỏi anh có biết là lúc anh ngồi thiền anh làm vậy không? Mà không. Ủa vậy hả? Tại ta làm quen quá rồi, nó thành cái nếp rồi, nó thành như vậy. Nhưng nhiều khi quý vị ngồi thiền vậy, khi mà mình gọi là hít thở xong xuôi hết rồi đó, mình buông thư rồi đó, lâu lâu mình ý thức được là mình đang hạnh phúc, mình cho mình nụ cười, cho mình nụ cười. Chứ đừng ngồi thiền, nhiều người ngồi thiền làm ghê lắm, giống tiếng nữa sắp sửa ra đánh giặc vậy. Ngồi thiền rồi xong ngồi ra người nó nhức mỏi hết. Vì thế tu cho nên Bồ Tát vậy đó, Bồ Tát đã gánh vác thật sự, Bồ Tát luôn luôn mỉm cười hoan hỷ. Còn Bồ Tát đụng vô cái là bắn bồ đề gai ra, ai cũng không sợ Bồ Tát gì ghê quá, không ai dám đụng hết. Các vị nhớ luôn luôn cái quan trọng nhất là mình chưa có cho ai được cái gì hết, là mình cho người ta cái sự hoan hỷ. Mình ban, mình chưa có tiền nhưng mình ban cho người ta sự hoan hỷ. Hoan hỷ nó bằng cái gì dễ đẹp hả? Ái ngữ. Mình học làm Bồ Tát, quan trọng Bồ Tát phải đi qua những khóa, tới đây sư cô để cho ái ngữ. À, ai ngửi trước? Dạ. À, hôm nay bác khỏe không? Ừ. Bác ăn đủ ngủ đủ không? Chào bác. Bác vô xuống bếp ơi. Chén chưa rửa đó. Thấy mồ. Chết rồi. Đơn giản người. Rồi, cái đó là nói về đó là những cái hành trang. Và khi mà bây giờ bắt đầu sang nói đến cái thì khi Bồ Tát muốn độ sinh á, hôm qua tôi nói á, là Bồ Tát phải cần phương tiện. Thì cái này tôi sẽ nói trở lại trong những cái địa của Bồ Tát, tức là cái ngôi vị tu chứng của các Bồ Tát, thì đây mình nói trước quý vị. Thì khi Bồ Tát muốn độ sinh á, tất cả những cái hồi nãy là những cái lo tu cho chính mình, những cái mình tập làm sao cho không có cái ái mà chỉ có cái đi thôi. Học đạo để mà tu chứ không phải để mà đi ra nói tranh luận vân vân, bố thí để mà cho lợi ích cho chúng sinh chứ không có phải cầu danh. Nên Bồ Tát chỉ có hai điều trên hết, nhớ luôn luôn ghi nhớ là vì làm tất cả những gì mình làm vì lợi ích chúng sinh và hoàn toàn không vì nhân ngã. Nhưng khi mình làm, hôm qua bác Khoa đi về rồi, cách đây lâu rồi, hôm qua bác vào bác có nói thôi, để bác có được học mấy khóa đầu á, bác nói là thầy dạy có ba điều nhớ tới bây giờ, là luôn làm cái gì đó phải hỏi mình coi mình muốn hạnh phúc mà hạnh phúc chân thật là cái gì. Đó là cái khóa đầu tiên mà hỏi là hạnh phúc là cái gì đó. Tại mỗi người nào cũng muốn hạnh phúc hết, nhưng mà mình đi tìm lòng vòng không đi thẳng vào cái hạnh phúc chân. Và cái thứ nhì bác nói á, là thầy hỏi là luôn luôn hỏi là bây giờ nếu mà chỉ còn 6 tháng nữa đừng chết thì cái việc quan trọng nhất mình làm là cái gì. Và thứ ba nữa là vô ngã. Và luôn luôn là thế nào bác nói, khi mà tính làm cái gì đó bác ngồi lại bác hỏi mình làm cái này nó phải cái ngã cho mình không? Nếu mà là cho ngã thì bác không làm. Mình tính làm cái gì vậy? Hỏi làm cái này là để cho cái ngã của mình hay là để cho lợi ích cho chúng sinh? Nếu lợi ích chúng sinh mình làm, mà vì cho cái ngã mình không làm. Trên Bồ Tát luôn luôn hướng đến chúng sinh và dẹp cái ngã của mình đi bằng cái cách đó. Thì Bồ Tát muốn làm lợi ích cho chúng sinh nói chung. Nhưng thầy nói như vậy, nói Bồ Tát làm lợi ích chúng sinh thì cái khóa này đó thật ra là quý vị phải tu những khóa trước. Tại khóa này là dành cho Bồ Tát, tức là muốn trước khi tới làm Bồ Tát là quý vị phải tu tập những cái căn bản nhất là diệt trừ tham sân si và diệt trừ cái ngã của mình. Chỉ cần trước hết là không bắt buộc quý vị phải diệt trừ cái ngã zero. Nếu mà quý vị không còn ngã nữa thì quý vị là A-la-hán hết rồi. Nhưng cái quan trọng là quý vị phải tiếp cái hành Bồ Tát đạo là mình phải nhìn thấy cái ngã của mình, tức là trong lời nói hành động mình phải thấy à cái này mình nói cái này là vì cái ngã hay là vì cái gì. Chỉ cần quý vị nhìn thấy cái ngã của mình thôi, rồi chưa cần quý vị dẹp cái ngã, nhìn thấy nó trước đã. Mỗi lần mình nói chuyện với ai, nói chuyện xong dùng cái điện thoại xuống nói mệt thiệt mệt. Là sao từ nãy giờ nói điện thoại cãi lộn nhau không hả? Mà cãi lộn là gì? Ngã đụng độ nhau. Mỗi khi cái ngã đụng độ nhau là mệt thôi. Mỗi lần như vậy mình nhìn thấy là vừa rồi là mình hơi trễ rồi, ngay trong lúc mà bắt đầu cãi lộn đó là mình phải thấy cái ngã của mình rồi, dẹp liền hết cãi lộn. trên cái khóa tu trước cái khóa tu này đó, khóa tu vô ngã, là phải thấy cái ngã mình khởi lên chặn nó ngay lập tức. Chỉ cần quý vị làm bấy nhiêu thôi, thực hành xong cái đó rồi á mới xem con đường của Phật đạo. Thì Bồ Tát á là bắt đầu cái ngã đó dẹp đi, mà bắt đầu hướng tới chúng sinh. Thì Bồ Tát muốn độ sinh thì Bồ Tát phải có rất nhiều phương tiện, tức là Bồ Tát có nhiều cái sức mạnh đủ thứ hết, phải không? Muốn đi độ sinh mà muốn đi cứu người thì Bồ Tát đương nhiên là phải ngoài cái trang bị hồi nãy, cái trang bị hồi nãy tôi nói là trang bị cho tâm thức của mình, những cái chuyện bi trí dũng phước đức là những cái trang bị hành trang cho tâm linh. Giờ đấy cái trang bị ở ngoài material physical thì Bồ Tát phải đẹp, tức là gì? Bồ Tát cần phải có hào tướng, tức là nói chung Bồ Tát cần bốn điều. Bốn điều này là bốn điều bên ngoài nha, còn hồi nãy mình nói những đức tính là bên trong, bây giờ nói bên ngoài. Bồ Tát cần phải đẹp, tức là hào tướng. Nói nãy nhiều người ngẫm nghĩ chưa, tí nữa tôi sẽ nói tại sao. Thứ nhì là Bồ Tát phải khỏe, không phải như trâu thì ít nhất là cũng như khỏe khỏe, không cần như trâu hay như voi, khỏe ít bệnh. Thứ ba là Bồ Tát nhiều quyến thuộc, tức là nhiều người supporter của mình, tức là Bồ Tát bà con thân thuộc Bồ Tát và nhà giàu không. Và cuối cùng Bồ Tát phải giàu là thứ tư. Đừng gì nghe thấy nó khác hẳn thanh văn không? Thanh văn phải làm gì? Thanh văn càng xấu càng tốt. Xấu khỏi ai đây? Để cho mình yên thân tu. Thanh văn là khỏe không cần. Khỏe thì sao? Khỏe đi ăn chơi nhảy đầm. Thanh văn ốm yếu hoài, cho nên cứ tu hoài. Thanh văn không có quyến thuộc ở mình, trong hang núi, không cần biết ai hết. Thanh văn gì? Nghèo, ngủ bình bát, không cần tiền. Khác hẳn. Nên tôi mới nói quý vị cẩn thận, hai con đường khác nhau. Thanh văn ngồi dưới gốc cây cũng được, không cần sang trọng. Thấy lạ ha, người nào mà quen tu với lại năm tông mà học với thầy năm tông là thấy lạ lắm. Nam bên năm tông thằng thanh văn không, cái việc chính của họ là diệt trừ phiền não để giác ngộ giải thoát thôi, không phải chuyện đi độ sinh, chuyện mình lo chứ. Còn Bồ Tát cái chuyện chính là phải đi độ sinh, mình lo sau. Mà nếu mình không đẹp như tôi nói ngoài hôm qua là đùn lé xuống răng thô điếc câm cả lăn, làm sao đi độ sinh được? Quý vị nghĩ sao đi độ sinh được? Trên Bồ Tát người tu càng tu phải có hảo tướng. Người ta nói trời độ này tu khá quá ha, hảo tướng, tướng hảo trang nghiêm là như vậy đó. Vì tụng kinh Di Đà cũng vậy, khi mà niệm Phật A Di Đà đó, khi mà niệm đó, tướng hảo quang minh vô đẳng luân mặc hào huyền chuyển ngũ tu di đó, tức là đẹp. Không, mình không thấy hào quang mà thấy cái người đó tu càng tu mặt càng sáng à, không cần so hoa nắng phấn gì tự nhiên thấy sáng à. Còn người tu mặt mày càng thâm đen mắt lờ đờ hắc ám là biết là không trúng rồi. Còn người tu càng ngày tướng hảo là phát tướng, mình chưa thấy hào quang mà thấy cái mặt họ sáng là biết họ tu đúng rồi. Quý vị có để ý không? Có những nhà người nào mình lâu năm không gặp thì trở lại thấy mặt trời tụi này làm gì thấy mặt không một sáng rỡ vậy. Tụi này tôi chỉ chú tôi niệm Phật bố thí công thường đó tướng hảo quang minh anh thường nói vậy đó. Nhưng người Bồ Tát tu đẹp, người đẹp á, lời lắm, có biết không? Tôi biết người đẹp lời không? Người Pháp tôi có cái cô Phật tử người Pháp, cô nói là có kể hai lần cô qua Mỹ thôi, lần qua Mỹ cô mặc quần jean, mặc đồ t-shirt vô custom hỏi tùm lum hết sang đây làm cái gì tùm lum hết. Cái lần sau cô cũng đi sang Mỹ, cô mặc đồ smoking láng con đẹp thật đẹp đi tới đóng cái rằm khỏi hỏi đề quà vậy. Cũng có vài Phật tử khác làm trong sở kể cho tôi nghe, mình và cô làm trong sở bao nhiêu năm chả có ai để ý ngô hết. Ngồi hôm có một cô người Mỹ blonde hair tóc vàng mới vào sở thôi, mình làm 10 năm chả để ý, cứ mới vào thôi tóc vàng mắt xanh đẹp thật đẹp, rồi ai nấy giờ tới hỏi thăm rồi bưng cà phê tới đủ thứ, cũng ngồi sợ người đẹp rồi dữ. Người đẹp đi xin việc cũng dễ phải không? Có dễ không? Chắc chắn là dễ. Người đẹp đi tới đâu cũng được ưu tiên hết, nhất là phái nữ mà vô nơi mà phái nam lại càng được ưu tiên nữa, tự động người ta đứng dậy nhường ghế cho mình ngồi hết. Cho nên người nào cũng có thể đi thẩm mỹ viện. Cho nên đa số tại sao người Canadian đây đi thẩm mỹ viện ngoài, đi đánh móng tay ngoài đi, tại sao? Tại vì khi mà mất cái xác thì lỗ vốn. Chư thiên cũng vậy, là khi mà sắp chết rồi hoa trên đầu héo, hào quang tắt, người mồ hôi lách chảy ra, bắt đầu phát ra cái mùi không tốt hơn. Đó. Cho nên tất cả những cái sắc đẹp đó thật ra đó là gì? Nó chỉ là cái phước báo của mình mà thôi. Còn mình không có phước, mũi mình tẹt mà mình đi làm cho nó cao lên, cái đó là không được. Mình có phước tự động nó cao lấy mình rồi. Mà vô phước á, sinh ra từ nhân gian đen thui. Đen thui bây giờ Michael Jackson nó phải đi tẩy, tại vì đã rồi bây giờ nhìn quý vị thấy mặt như con ma vậy đó. Cho nên Bồ Tát cần phải đẹp, tức là cần có hảo tướng. Cho nên muốn có hảo tướng thì Bồ Tát phải làm gì? Phải tích tụ phước đức thôi. Muốn làm cái miệng họ cần là sửa thành trái tim, luôn luôn nói ái ngữ, cái giọng thanh tao, luôn luôn khen người khác, không có hét ra lửa, nói ái ngữ lần sau, kiếp sau sinh ra cái miệng thật là đẹp, không cần đánh môi son, mà tự động nó thành trái tim đỏ chót, nói ra cái giọng như là tiếng chim ca lăng tần già. Có nhiều khi người ta muốn nghe mình mà mình nói ngọt quá, người ta cũng phải nghe. Lời như vậy. Mà mình á, kiếp này là cứ hét la, kiếp sau tái sinh ra giọng nó khàn khàn như Việt Đực, nói khà 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 khà, không ai nghe được gì hết. Giảng đạo không ai nghe nữa. Rất quan trọng. Trên Bồ Tát á, là bao nhiêu kiếp, tốn bao nhiêu kiếp để làm gì? Tích tụ công đức đó. Kiếp này cái giọng mình nghe khó nghe quá, mỗi lần gặp đi vô quân mạc hay là đi có quân mạc không, đứng mấy bà già nữa vô cũng chào, hello, hay là đi ra cũng chào, mấy người đó sao nghèo quá rồi không biết làm gì, già rồi, những hãng mướn chỉ đứng chào khách thôi. Mà chào khách thì ban đầu họ chào không để ý, mà từ từ nó cũng thành một cái nghiệp, bất cứ mình làm gì cũng trở thành một cái nghiệp đó. Những người nào nghiệp kiếp này không biết nói, không biết nói gì hết đó. Ai hỏi gì cũng biết nói. Tôi cũng có những người bạn là bác sĩ, học bác sĩ bên Pháp, mặc dù học bác sĩ rồi nhưng mà không biết nói chuyện, đi đâu cũng ngồi một cục, ai hỏi gì cũng không biết trả lời nữa. Tại vì kiếp trước không có trao dồi những cái đó. Bồ Tát rất quan trọng, muốn độ sinh là cõi Ta Bà này cần phải lời nói, mà lời nói phải êm dịu, nhẹ nhàng, dễ thương, thu hút. Còn thanh văn không cần đó, tôi nói vậy nói nghe 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 thôi thì có thể độ được tới được thôi, khó tới. Ví dụ như vậy, Bồ Tát nhiều khi phải tốn một kiếp, hai ba kiếp để độ một chúng sinh, Bồ Tát cũng phải làm. Vậy cái đó là cái chó của Bồ Tát, công việc của Bồ Tát. Trên Đà Lạt Ma cũng vậy, chó của Ngài là đi độ sinh, tái sinh ngoài để mà độ chúng sinh. Nên quý vị nghe đây, nghe thấy Bồ Tát phải đẹp, cái nghe thầy nói vậy cái vội vàng người muốn đi thẩm mỹ viện hết không được. Đẹp là đẹp natural, tức là muốn đẹp như vậy á, kiếp này phải làm những cái gì để mà kiếp sau nó trổ ra cái đó. Tại sao Đức Phật đẹp như vậy? Ngài A Nan đi tu tại sao? Tại vì thấy Đức Phật quá đẹp. Đức Phật về tướng hảo khi thành Phật xong á, mọi lúc sinh ra đã đẹp rồi, mà khi thành Phật lại càng đẹp hơn. Mình đi tới đâu có nhiều nơi Đức Phật chưa cần thuyết pháp nữa, ngoài đạo đó theo lùn lùn rồi, không đẹp quá là thầy mình sao mà lùn lé đen thui vậy nè, không thấy không? Phải tập nói mà nói lời ái ngữ thì kiếp sau cái miệng sẽ đẹp. Con mắt không có liếc ngoài, liếc xéo, liếc liếc xiên, liếc gì cũng được hết, liếc ngoài kiếp sau sinh ra mắt một mí mà tí hí nữa. Thí dụ vậy, lúc nào cũng nhìn thẳng, nói là to. Đó. Nó đủ tất cả. Tại sao nó đẹp như vậy? Là tại vì nó nhờ những cái đức tướng ở đằng trước mình tu hành, đời này nó cho ta lại rất nó hiện ra như vậy. Đó, mình không biết đó. Nên Bồ Tát muốn đẹp không phải đi thẩm mỹ viện, mà tích tụ nhiều công đức. Kế tiếp nữa, Bồ Tát phải khỏe. Bồ Tát khỏe đến chi? Khỏe để nói pháp từ sáng đến tối không mệt. Rồi gì nữa? Đi hết tỉnh này đến tỉnh khác, nói ngoài không mệt. Bồ Tát muốn được như vậy đó, thì Bồ Tát không phải tập khí công hay uống sâm. Bồ Tát làm được cái này là tại vì nhiều đời nhiều kiếp trước làm gì? Không giết hại chúng sinh, không sát hại chúng sinh, không đánh đập chúng sinh, mà ngược lại luôn luôn cứu giúp chúng sinh. Cho những người nào kiếp này làm bác sĩ, y tá, luôn luôn cứu giúp những người bệnh đó, kiếp sau quý vị khỏi cần tập khí công. Tôi tập khí công là tập bài, chả thấy mệt, chả thấy mạnh hết. Đi tới đâu Phật tử cũng cho xong hết, để cho thầy có hơi nói ngoài cũng hết hơi. Thế sao? Tại kiếp trước thiếu cái đó. Kiếp trước ngồi trong phòng học kinh sách không à, nên thiếu. Thiếu cái đó. Người nhiều không hiểu, hiện nói thầy uống thuốc này đi, thầy tập cái này đi, tôi tập đầy hết khí công nào cũng tập hết rồi. Nhiều khi tập xong tới dậy cho mấy bác văn lang, mấy bác tập không, mấy bác khỏe, tôi không khỏe. Nhiều cái công như vậy, những người khác họ khỏe mày không khỏe, kỳ không? Không khỏe lại đi học cái công khác cũng vậy nữa, cũng hồi cũng vậy. Tại sao? Thiếu cái phước làm cho chúng sinh được khỏe mạnh. Nói vậy thôi. Trên tất cả những kết quả này là kết quả của nhân quả, chứ không phải là làm ngay hiện đời đi sửa sắc đẹp tập khi công có. Có những người hên xui á, nó coincidence, trùng hợp, cho nên nó đưa đến tập khí công. Có người mới tập 2 ngày thì khỏe như voi vậy đó. Không phải. Mà gì? Lý Tiểu Long cũng bị bệnh lăn đùng nó chết rồi, 30 mấy tuổi chết rồi, khỏe. Không phải vậy. Đoạn mạng, tức là đời trước sắp sanh. Tai mạng như Lý Tiểu Long, đúng đã, thấy có gì không? Bruce Lee. Bồ Tát cần đẹp để đi đến đâu thu hút chúng sanh người ta. Bồ Tát đẹp đi tới đâu người ta cũng đi chung quanh để nghe, chờ mình nghe người đẹp nói. Còn mình xấu mình nói là tôi nói pháp nè, không ai tới nghe hết. Còn người đẹp tới nói á, là người ta cứ tới ngồi, người đẹp chưa nói là cũng chịu khó ngồi cả giờ nghe cũng được, nữa chờ, sẵn sàng chờ. Đẹp rồi á nhưng mà không có hơi. Đẹp không có hơi thì cũng quê. Nên phải có hơi, có sức, có sức mạnh, nên phải tu nhiều thứ, tích tụ trên một đất đẹp, thu hút người ta khỏe để mà truyền đạo. Rồi Bồ Tát để khỏe truyền đạo có một mình thôi thì nó ít, nó không có đủ. Bồ Tát phải cần lực lượng. Mình hiểu lực lượng không? Thí dụ điển hình nhất thời này, hồi xưa tôi gặp sư Ngân Hạnh từ hồi năm 84. Lúc đó sư ông chưa có đệ tử, đi chỉ có lanh quanh có mỗi của Trần Không thôi. Trên hồi đó chưa có phát triển đó. Rồi xong sau đó từ từ năm 89 bắt đầu có ba vị đệ tử của Trần Không, Trần Đức, Trần Vị chính thức, bắt đầu có lực lượng. Và bây giờ nhìn lại Thầy Nhất Hạnh là nổi tiếng khắp thế giới. Và mỗi lần thấy đi thì con đi mình không? Thấy con đi mình như Thầy Chí Siêu không? Không có. Mỗi lần thấy đi là như giờ như vậy đó, là cả trăm đệ tử đi theo đó. Cái đó là gì? Là quyến thuộc của Thầy. Mình nói cho anh từ khác là lực lượng hùng hậu. Thì mới làm cho chúng sinh nghe thấy danh Thầy Nhất Hạnh đi đến đệ tử đông như vậy. Có nhiều người chưa biết đó là ùn ùn tới đi lên này. Còn Thầy Thích Siêu là đơn thân độc mã. Nói hay giờ không biết, nhiều khi hay lắm nó không biết. Mang quay không được vô đây. Nói đùa không sao. Nói vậy để cho quý vị hiểu không? Một mình Đức Phật, Ngài truyền bá đạo pháp không nổi. Ngài dạy cho năm anh em kiểu Trần Như xong, nói các ngài đi giúp. Kế tiếp xã Lợi Phúc mình, một kỳ liên tới dẫn thêm 500 đệ tử. Ca Diếp tới dẫn thêm bao nhiêu đệ tử là đông lên, lực lượng mạnh lên. Trên Bồ Tát cần phải có lực lượng. Tôi hiểu không? Ai muốn là vô vì dành cho Thầy Chí Siêu đang chiêu mộ binh sĩ mà. Đơn giản như vậy á. Hồi trước tôi cũng vậy, giờ thì sau là tôi bớt đi hoàn pháp lại, bắt đầu yếu sức là mệt rồi. Hồi trước là đi hướng dẫn từ đầu đến sáng, từ sáng là dạy ngồi thiền chung, rồi dạy khí công luôn, không nổi. Giờ tôi bắt đầu là phải chia ra, rồi may tới đây nữa là may có sư cô, nhờ sư cô giúp một chút. Thì nhờ quyến thuộc, tức là những cái người xung quanh mình hỗ trợ cho mình, thì Bồ Tát mới làm nên đại sự. Một mình khó làm nên đại sự lắm. Một mình là muốn phất cờ khởi nghĩa để mà làm chuyển hóa một đất nước, một mình làm được, đánh cho nổi. Cho nên phải làm sao chiêu binh ngộ sĩ, người ta theo mình, sức mạnh mình có nhiều được. Đó, cái gì hiểu như vậy. Nên Bồ Tát phải có quyến thuộc. Mà quyến thuộc gì? Quyến thuộc những người tới xúc mình, không phải tới rồi ăn bám mình. Tới tu hành để mà phụ giúp cùng chung chi hướng, thì Bồ Tát mới làm nên đại sự. Cho nên Thầy, đa số những chùa nhìn quyến thuộc quý Thầy là gì? Toàn những bà già chầu sắp chết là tới ngồi niệm Phật không à. Chỉ hẹn với nhau về cực lạc hết. Cho nên cái chùa nó đâu có pháp nữa. Tới cái chùa đó là thầy cho, nhưng mà cùng chung chí hướng về cực lạc hết. Không có bên ngoài không cần lo lắng gì hết. Kệ chúng sinh chết, kệ nó mình về cực lạc trước. Nhưng mà thầy cho xuống nhau ngồi niệm Phật về cực lạc hết. Vậy. Còn ngược lại, quý vị thấy tại sao Thầy Nhất Hạnh đi tới đầu giáo pháp mình? Ở đây tôi chưa nói giáo pháp của Thầy Nhất Hạnh, nói cái công hạnh thôi, nói cái phía ngoài thôi. Tại mình đang giảng Bồ Tát hạnh thì tôi lấy những cái ví dụ ngay hiện đại, modern, cho quý vị thấy. Cái hướng của sư ông Nhất Hạnh là hướng tới chúng sinh, đo chúng sinh, để chúng sinh ổn tới. Còn những quý thầy hướng dẫn về cực lạc thì cũng có chúng sinh mà thích về cực lạc thì mới tới, thì loan quanh vậy. Thì mỗi thầy hướng dẫn một số chúng sinh, nhưng mà mấy thầy mới dẫn cực lạc đó, quý vị thấy là mấy thầy nó phải một mình, phải mạnh lắm, như thầy Ngộ Thông ấy. Thầy Chí Siêu mà niệm Phật chừng 10 phút là hết siêu bát, sớm về cực lạc luôn, để phải bát ở lại. Như vậy đó. Và sau đó là một mình thầy nó phải kéo bao nhiêu người, trong khi Bồ Tát có trí huệ, thấy một mình mình chèo cái thuyền này không nổi, kêu mọi người. Quý vị thấy thầy xưa ra xong ấy, bao nhiêu người phải cùng chèo, một người ngồi đầu hết để ra nhịp thôi, bao nhiêu người chèo thì mới vượt xong được. Có như mình á, mình có thông minh, nói chung theo ngoài đời á, Bồ Tát phải đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, có duyên đó. Nhưng mà không đủ, không đủ cứu độ chúng sinh, đơn thương độc mã không đủ. Bồ Tát phải cần quyến thuộc, mà quyến thuộc chỉ nhất quyến thuộc tới chỉ ăn bám thôi, tới chùa thì các ăn bám chùa, rồi không có làm xây dựng gì cho cái đạo tràng đó phát triển. Trên các đạo tràng, quý vị tới những đạo tràng nào đó, thấy những người đó chỉ tới chỉ có ăn ở chùa, làm gì thôi, là không có làm gì trong cái chùa nó phát hết, thì hồi nó lụn thôi. Thời xưa người Tàu sang đây sớm hơn mình, ở vùng Cali, San Francisco chùa đầy hết, bây giờ biến thành nhà hàng không. Tại sao? Tại dạy cho người ta dạy cực lạc hết, cái đó cái nhóm giả nó dạy cực lạc hết, thầy cũng phải cực lạc luôn, mà không ai trong cái chùa đó hết, rồi thôi bán tôi luôn làm nhà hàng. Đúng rồi, mai mốt hết các bác con tháng 70 tuổi đây cũng về cực lạc hết, chùa đó cũng nhiệt tiện luôn. Vậy nên Bồ Tát cần quyến thuộc, và quyến thuộc là những người cùng chung chí hướng làm Bồ Tát đạo. Và quyến thuộc thôi, thầy kéo mọi người cực lạc đi thầy ơi, thầy cũng đón thầy mạnh lắm, kéo hết cả đám người cực lạc xong rồi trên đó hết. Rồi cái chó Bồ Tát phải nói giàu, là tôi nói cố ý là Bồ Tát phải có nhiều phương tiện, Bồ Tát không cần phải có giàu, nên Bồ Tát phải có nhiều phương tiện. Muốn độ sanh, Bồ Tát phải có phương tiện, và cái phương tiện mạnh nhất thời nay đó là mãnh lực của đồng tiền đô la. Cho nên Bồ Tát cần có phương tiện giàu như vậy mới cứu độ chúng sinh nhiều được. Bây giờ chúng sinh đang đau khổ, tới kêu mấy sư, tới sư bên tsunami nó đói quá, sư có làm gì giúp cho được không? Trời, sư đâu có tiền đâu mà kêu sư làm gì, con đi kêu nhà khóm rồi xong về. Còn tới gặp Bồ Tát có thể giúp cho chúng sinh ở tsunami ở Thái Lan được không? Cần bao nhiêu? Con cần 2 triệu. Được, có ngay rồi. Bồ Tát không có, nhưng mà mai trở lại con sẽ có. Bồ Tát nhấc điện thoại lên hỏi quyến thuộc, anh Năm chủ tiệm vàng là thầy cần 2 triệu được không? Có thầy, rồi mai tới, đây là 2 triệu. Bồ Tát không cần phải có 2 triệu trong túi, mà Bồ Tát nhờ quyến thuộc. Bồ Tát nhờ quyến thuộc, cho nên quyến thuộc của Bồ Tát là bác sĩ, kỹ sư, tỷ phú, triệu phú, biên kết đầy hết, cho nên cần cái gì búng tay một cái là có xong. Nên Bồ Tát cần phải có quyến thuộc. Mà muốn có quyến thuộc thì Bồ Tát phải làm gì? Ngồi trong hang hay là đi đâu? Bồ Tát phải lăn lộn trong cuộc đời để đi tiếp xúc với chúng sinh. Bồ Tát ngồi tu ở trong góc đau răng quá không biết làm gì đáng chịu đâu, ngồi quán đau rồi cho hết đau thế làm gì? Còn Bồ Tát đệ tử nha sĩ đầy cả đống, nhắc điện thoại lên đấy, nè thầy đang nhức răng, chiều nay tới được không? Được thầy, tới liền, ngồi hết, tốt khỏe luôn. Còn Thanh Văn đau răng nó vừa ráng ngồi, ráng quán hồi cho nó hết, quán một ngày không hết thì quán hai ngày không hết thì 3 ngày, quán hồi nó sâu quá rồi đau quá thì chết thôi chứ làm gì? Thì có vậy. Cho nên Bồ Tát, đến khi Bồ Tát liên hệ đến chúng sinh, cứu giúp cho chúng sinh, thì tự động chúng sinh phụng giúp lại cho Bồ Tát. Có qua có lại thôi, tội lòng nhau quý vị biết rồi, quý vị làm Bồ Tát từ lâu rồi. Trên Bồ Tát dễ lắm, quý vị làm cái gì luôn luôn hướng tâm đầu tiên là hướng tâm cho chúng sinh. Và cái người tâm tiểu thừa anh văn làm gì cũng nghĩ mình thôi, thôi chúng sinh đông nó thôi, để khi nào tôi đắc đạo rồi tính sau nhá, quý vị nhắn chờ nhá, chờ trình ba tăng kỳ tiếp. Họ thời trí quản có kể câu chuyện có cái bà ra bên Nhật, bên Nhật Bồ Tát đạo mạnh. Cái bà đó là bà già thôi, già thì không nên không già, nhưng mới bán là chắc chừng 50-60 thôi. Bà không biết cái gì hết, bà chỉ có phát tâm mỗi buổi tối mà bằng nghĩa địa tụng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh ở trong đó nghe thôi. Mỗi buổi tối bà vào trong nghĩa địa và tụng kinh Pháp Hoa. 20 năm sau bà 70 tuổi, bác sĩ kỹ sư ở đâu tới xin làm đệ tử bà. Bà không cần làm hết, đông đông thì là đông những người trí thức tới xin làm đệ tử bà. Tại sao? Những cái vong linh ở trong nghĩa địa được bà tụng kinh Pháp Hoa, người ta siêu thoát, tái sinh lại, tự động nhân quả luân hồi, tự động họ đi tìm tới bà xin làm đệ tử bà. Có vậy không? Mà khi bà làm bà không nghĩ đến chuyện đó, tới xin học với bà nói tôi đâu biết gì mà dạy, nó kệ nó biết gì dạy cái đó. Nó kỳ lạ như vậy đó, cái số phải làm thầy, đi đâu người ta cũng dạy cho tôi đi, nó không biết gì dạy cứ dạy đi. Còn cái số mình cũng phải số làm thầy, Phật pháp mình biết đầy bụng, tới nói không ai nghe hết, nói thôi đừng nói giống, nói hoài không làm. Ví dụ vậy đó, rất nhiều ông chồng Phật pháp giỏi lắm, nói vợ cũng thèm nghe hết, tức rồi thầy có nói y chang thầy mà vợ không nghe. Rất thiệt. Đâu phải mình không biết số nói, tại vì đâu có làm phước, đâu có gieo duyên chúng sinh. Gieo duyên chúng sinh đó, mình chưa cần nói, người ta đã sẵn sàng nghe mình rồi. Gieo duyên chúng sinh tự động, mình chưa cần nói, người ta đã từ từ mình những cái năm trăm người ta hướng về nghe mình. Và khi mình không có gieo duyên, Phật pháp mình học rất giỏi, PhD, 5-3 cái tiến sĩ về Phật pháp, nói chả ai nghe. Nói người ta còn cãi mình nữa. Rồi cuối cùng tôi quen nó đặc biệt, sau khi khỏi nói tên mấy hai thầy đó nổi tiếng, anh mấy thầy đó là tiến sĩ Phật học, mấy thầy là tu sĩ. Mỗi lần mấy anh em gặp nhau cãi nhau hoài, mấy thầy là tu sĩ thì giảng đạo, ông nói mấy ông là tu sĩ mà tôi là tiến sĩ Phật học là giỏi hơn mấy ông. Mấy thầy bảo thì thôi anh giỏi như vậy anh ra thuyết pháp cho dân chúng nghe đi, nói đâu anh nghe đâu. Mấy thầy nói anh tiến sĩ Phật học mà ta gặp anh ta có lại anh không? Không có lại. Còn em là không có tiến sĩ mà người ta gặp người ta lại. Vậy thôi. Cho nên muốn được như vậy phải gieo duyên với chúng sinh, phải có cái đức, phải có cái trí mà. Rồi thôi bây giờ nói chuyện Bồ Tát hoài. Chiều nay chúng ta học tiếp. Rồi bây giờ mời quý vị học lúc nguyện đem